Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Ba cho biết ông sẽ sớm đi thăm Việt Nam vì nước này muốn nâng tầm quan hệ với Mỹ và trở thành một đối tác chủ chốt. Ông Biden nói như vậy khi phát biểu tại một sự kiện gây quỹ chính trị ở thành phố Albuquerque thuộc bang New Mexico. Khi được hỏi về phát biểu của ông Biden, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết không có gì để chia sẻ thêm vào thời điểm này, theo Reuters. Tại một cuộc hội kiến hồi tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ khi Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác ở châu Á để đối chọi một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Ông Blinken đã bày tỏ hy vọng rằng điều này có thể xảy ra trong những tuần và tháng tới, theo lời ông. Washington đang nỗ lực nâng cấp quan hệ với Hà Nội lên mức đối tác chiến lược từ mức toàn diện, vốn kéo dài một thập niên qua, dù Việt Nam tỏ ra thận trọng vì nguy cơ làm mất lòng Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ mà Việt Nam có quan hệ thân thiết, hoặc Nga, một đối tác truyền thống khác. Ông Biden phát biểu tại một sự kiện gây quỹ ở bang Maine vào ngày 28 tháng 7 rằng ông đã nhận được một cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, người mà rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20, theo lời ông Biden. Ông nhắc đến một kế hoạch tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm này sẽ được tổ chức tại New Delhi vào ngày 9 và ngày 10 tháng 9. Ông ấy muốn nâng tầm quan hệ với chúng tôi lên thành một đối tác chủ chốt cùng với Nga và Trung Quốc, ông Biden nói sau đó. Các nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo này là Tổng bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người mà Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm hồi tháng 3. Các quan chức chưa cho biết mối quan hệ gần gũi hơn có thể bao gồm những gì, nhưng các chuyên gia cho rằng Mỹ có thể tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí. Washington và các công ty quốc phòng của Mỹ đã công khai nói rằng họ muốn tăng cường cung cấp trang thiết bị quân sự cho Việt Nam. Cho đến nay, phần lớn chỉ giới hạn ở các tàu bảo vệ bờ biển và máy bay huấn luyện, trong khi nước này tìm cách đa dạng hóa khỏi Nga, hiện vẫn là nhà cung cấp chính của Việt Nam. Tuy nhiên, các thỏa thuận quân sự với Mỹ đối mặt với những chướng ngại tiềm năng, bao gồm khả năng chúng bị cản trở bởi các nhà lập pháp Mỹ chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam.
Việt Nam đã áp thuế chống bán phá giá từ 25,73% đến 32,75% đối với các sản phẩm đường nhập khẩu từ một số nhà sản xuất đường lớn nhất của Thái Lan trong thời gian gần 3 năm. Bộ Công Thương thông báo hôm 9 tháng 8. Theo Reuters, quyết định được đưa ra sau một cuộc điều tra cẩn thận và công bằng và sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2023 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, Bộ cho biết trong một tuyên bố. Tin cho hay, Bộ này cho biết mức thuế chống bán phá giá 32,75% sẽ được áp dụng cho nhà sản xuất đường và năng lượng sinh học lớn nhất Thái Lan và châu Á, Mitfon Sugar và 4 công ty liên kết. Trong khi đó, Thái Rong Ruang Industry, một trong những nhà sản xuất đường hàng đầu châu Á và 5 công ty con sẽ bị áp thuế chống bán phá giá 25,73% và thuế chống trợ cấp 4,65%. Tuyên bố cho biết thêm, theo Reuters, năm ngoái Việt Nam áp thuế chống bán phá giá 47,64% đối với một số sản phẩm đường nhập khẩu từ 5 nước Đông Nam Á nhưng có xuất xứ từ Thái Lan trong thời hạn 4 năm. Theo Reuters, Việt Nam xóa bỏ thuế đối với đường nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á vào năm 2020, phù hợp với cam kết của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Tuy nhiên, hãng tin Anh đưa tin các điều khoản cho phép Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á áp đặt thuế nhập khẩu để bảo vệ quyền và lợi ích của các ngành công nghiệp trong nước trước hành vi phản cạnh tranh. Theo VnExpress, cuộc điều tra của Việt Nam cho thấy đường mía được Thái Lan trợ cấp tràn vào Việt Nam đã gây thiệt hại lớn đến ngành sản xuất nội địa. Báo điện tử này đưa tin, theo tính toán của cơ quan chức năng, 3.300 người bị mất việc, 93.225 hộ nông dân bị ảnh hưởng do khó khăn của ngành sản xuất đường trong nước.
Một báo cáo mới đây của BMI Research nói rằng thị trường ô tô điện EV của Việt Nam có những dấu hiệu sẽ phát triển mạnh trong thập kỷ tới, nhưng cũng có thể có những trở ngại đáng kể, cản đường sự tăng trưởng, CNBC đưa tin hôm 6 tháng 8. BMI Research là bộ phận nghiên cứu thuộc hãng Fitch Solutions. Bản tin của CNBC trích dẫn BMI Research cho hay là lượng bán EV ở Việt Nam được dự báo sẽ tăng ít nhất là gấp đôi trong năm nay. Báo cáo của BMI được công bố hôm 3 tháng 8 có đoạn: trong năm 2023, chúng tôi dự báo là lượng bán EV sẽ tăng 114,8% so với năm trước, đạt con số khoảng 18.000 xe. Cụ thể, doanh số xe điện chạy bằng pin có thể tăng vọt 104,4% so với năm trước, đạt 17.000 xe, theo báo cáo. Xe lại cắm điện sạc được PHEV có thể tăng 9 lần, đạt gần 1.100 xe. Hiện tại, chúng tôi dự báo doanh số bán EV ở Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 25,8% trong giai đoạn 2023-2032, sẽ đạt lượng bán xe hàng năm là khoảng 65.000 xe, tăng từ mức 8.400 xe trong năm 2022, BMI nói, được CNBC đăng lại. Mức độ phổ biến của EV, tức là doanh số bán xe du lịch EV tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh số bán xe du lịch của cả nước, dự báo sẽ tăng thành 13,6% vào năm 2030, là mức tăng rất lớn so với tỷ lệ 2,9% hồi năm ngoái, vẫn theo bản tin của CNBC sử dụng số liệu của BMI. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam ước đoán rằng các chủ xe sẽ sở hữu 1 triệu chiếc EV vào năm 2028 và 3,5 triệu chiếc vào năm 2040, CNBC cho biết. Báo cáo của BMI được CNBC trích đăng nói rằng hoạt động sản xuất EV ở Việt Nam của các hãng VinFast, Wuling, Hồng Quang, Skoda và Hyundai trong giai đoạn 2023-2031 sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh trên thị trường. Thị trường xe du lịch EV của Việt Nam hiện đang do hãng VinFast thống trị, chiếm hơn 50% thị phần trong năm 2022, theo BMI. Phần còn lại là các hãng Trung Quốc. Tuy nhiên, BMI dự báo rằng sự phổ biến xe EV ở Việt Nam có thể sẽ bị ghim lại vì người dân có thu nhập còn thấp và còn thiếu các biện pháp khuyến khích, nhưng bản báo cáo của BMI không đi vào chi tiết. Hạ tầng các trạm sạc hiện nay cũng có thể làm hạn chế sự tăng trưởng của thị trường EV ở Việt Nam. Phần lớn các trạm sạc hiện phục vụ xe điện hai bánh, BMI kỳ vọng rằng sẽ có thêm các bên tham gia thị trường từ năm 2023 để phát triển mạng lưới trạm sạc EV. Theo bản tin của CNBC, hãng vận hành các trạm sạc ở Việt Nam có tên là eBoost đã cam kết sẽ mở rộng mạng lưới trạm sạc và sẽ triển khai thêm các điểm sạc. Hãng sản xuất hàng điện tử khổng lồ của Đài Loan Foxconn đã tuyên bố sẽ đầu tư 250 triệu đô la, trong đó dành một phần để xây một nhà máy sản xuất thiết bị và linh kiện cho các trạm sạc EV, theo báo chí Đài Loan được CNBC dẫn lại. BMI nói rằng điều này sẽ giúp mở rộng một cách nhanh chóng hơn các mạng lưới trạm sạc ở Việt Nam cũng như ở vùng Đông Nam Á trên bình diện rộng hơn.
Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với Việt Nam tổ chức khóa đào tạo truyền thông và thông tin đối ngoại cho 62 học viên đến từ hàng chục tỉnh thành với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper. Theo VnExpress, khóa tập huấn cho người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác báo chí tuyên truyền đối ngoại của các tỉnh thành diễn ra từ ngày 9 tới 11 tháng 8 tại Đà Nẵng. Báo điện tử này dẫn lời Thứ trưởng Hằng cho biết rằng đây là khóa đào tạo truyền thông đầu tiên được tổ chức trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua Đại sứ quán tại Hà Nội. Theo bà Hằng, khóa học sẽ giúp nâng cao năng lực triển khai công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ địa phương và là hoạt động ý nghĩa trong năm kỷ niệm một thập kỷ xây dựng quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ theo VnExpress. Báo điện tử này đưa tin rằng khóa tập huấn còn giúp gia tăng kết nối giữa các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trên cả nước nói chung và với Đại sứ quán Mỹ nói riêng, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, hợp tác trong tương lai cũng như gắn kết quan hệ hai nước. Bà Hằng được Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng dẫn lời nói khóa tập huấn sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng vững chắc và phát triển mạnh mẽ hơn, cũng như bày tỏ mong muốn rằng trong thời gian tới, hai bên có nhiều sáng kiến để tổ chức các hoạt động không chỉ ở Việt Nam mà cả Hoa Kỳ. Cổng thông tin này cũng trích lời Đại sứ Mark Napper nói rằng các học viên từ các tỉnh thành của Việt Nam sẽ là cầu nối giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn. Tin cho hay trong cuộc tập huấn này, các học viên sẽ được huấn luyện về nhiều hoạt động, trong đó có thách thức, tổ chức, chiến dịch và kế hoạch truyền thông cho hoạt động đối ngoại cũng như xử lý thông tin sai lệch, tương tác chuyên nghiệp với giới truyền thông địa phương và quốc tế.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.